Hai La Mã, phẩm hành. Mục 1, hành. 1. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo kỳ đang đi khởi lên dục tầm hay sân tầm hay hại tầm, mà nếu tỷ kheo chấp nhận, không có từ bỏ, không có tẩy sạch, không có chấm dứt, không có đi đến không hiện hữu. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo đang đi có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người không có nhiệt tình, không có xấu hổ, liên tục thường hằng biến nhát, tinh tấn hạ liệt. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khi đang đứng, khi đang ngồi, khi đang nằm, thức khởi lên dục tầm hay sân tầm hay hại tầm, mà nếu tỷ kheo chấp nhận, không có từ bỏ, không có tẩy sạch, không có chấm dứt, không có đi đến không hiện hữu. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo thì đang nằm, thức có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người không có nhiệt tình, không có xấu hổ, liên tục thường hằng biến nhát, tinh tấn hạ liệt. 2. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo thì đang đi khởi lên dục tầm hay sân tầm hay hại tầm, mà nếu tỷ kheo không chấp nhận, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không hiện hữu. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khi đang đi có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người có nhiệt tình, có xấu hổ, liên tục thường hằng, tinh cần, tinh tấn, siêng năng. Này các tỷ kheo, nếu vị tỷ kheo khi đang đứng, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khi đang ngồi, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khi đang nằm, thức khởi lên dục tầm hay sân tầm hay hại tầm, mà nếu tỷ kheo không chấp nhận, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không hiện hữu. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khi đang nằm, thức có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người có nhiệt tình, có xấu hổ, liên tục thường hằng, tinh cần, tinh tấn, siêng năng. Nếu khi đi, khi đứng, khi ngồi hay khi nằm, khởi lên ác tầm tư, liên hệ đến gia đình, thực hành theo ác đạo, mờ ám bởi si mê, vị tỷ kheo như vậy, không chứng vô thượng giác. Ai khi đi, khi đứng, khi ngồi hay khi nằm, điều phục được tâm tư, ưa thích tầm chỉ tịnh, vị tỷ kheo như vậy, chứng được vô thượng giác. Mục 2 chế ngự. Này các tỷ kheo, hãy sống đầy đủ giới, đầy đủ giới bổn Patimokkha, được chế ngự với sự chế ngự của Patimokkha. Hãy sống đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Đã sống đầy đủ giới, này các tỷ kheo, đầy đủ giới bổn Patimokkha, được chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha. Sống đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Còn có gì cần phải làm thêm nữa? Nếu tỷ kheo trong khi đi tham sân được từ bỏ, hôn trầm thủy miên trạo hối nghi được đoạn tận, tinh cần tinh tấn, không có thụ động niệm được an trú, không có thất niệm, thân được khinh an, không có cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo thì đang đi có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người nhiệt tâm, có xấu hổ, liên tục thường hằng, tinh tấn, siêng năng. Nếu tỷ kheo trong khi đứng, nếu tỷ kheo trong khi ngồi, nếu tỷ kheo trong khi nằm, thức, tham, sân được từ bỏ, hôn trầm thủy miên, trạo hối, nghi được đoạn tận, tinh cần, tinh tấn, không có thụ động, niệm được an trú, không có thất niệm, thân được khinh an, không có cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh, nhất tâm. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khi đang thức có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người nhiệt tâm, có xấu hổ, liên tục thường hằng tinh tấn siêng năng. Đi đứng biết tự chế, ngồi nằm biết tự chế, tỷ kheo biết tự chế, khi co tay duỗi tay, phía trên ngang cùng khắp, xa cho đến cùng tột, bất cứ sanh thú nào ở tại thế giới này khéo quán sát sanh diệt của tất cả pháp uẩn, tâm chỉ tịnh chánh hạnh, thường xuyên chuyên học tập, liên tục hằng siêng năng, tỷ kheo được gọi vậy. Mục 3 chánh cần. Này các tỷ kheo, có 4 chánh cần này. Thế nào là 4? Ở đây, này các tỷ kheo, vì tỷ kheo với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp từ trước chưa sanh, không cho sanh khởi. Khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm, với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp đã sanh ra được trừ diệt. Khởi lên ý muốn, cố gắng, sách tâm, trì tâm, với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh này cho sanh khởi. Khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm, với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh có thể duy trì, không có mù mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn. Khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Này các tỷ kheo, đây là bốn chánh cần. Với các pháp chánh cần, chúng chinh phục ma giới, không dính chúng vượt qua, sợ hãi về sanh tử, hoan hỷ ly dục vọng, chúng thắng ma ma quân, mọi lực nam mu si, chúng thoát ly an lạc. Mục 4, chế ngự. Này các tỷ kheo, có bốn tinh cần này, thế nào là bốn? Tinh cần chế ngự, tinh cần đoạn tận, tinh cần tu tập, tinh cần hộ trì. Và này các tỷ kheo, thế nào là tinh cần chế ngự? Ở đây, này các tỷ kheo với mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì? Vì nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên. Tỷ kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì? Vì ý căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên. Tỷ kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Này các tỷ kheo, đây gọi là tinh cần chế ngự. Và này các tỷ kheo, thế nào là tinh cần đoạn tận? Ở đây, này các tỷ kheo không có chấp nhận dục tầm khởi lên, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, khiến cho không hiện hữu lại. Không có chấp nhận sân tầm khởi lên, không có chấp nhận hại tầm khởi lên, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, khiến cho không hiện hữu lại. Không có chấp nhận các ác bất thiện pháp khởi lên, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, khiến cho không hiện hữu lại. Này các tỷ kheo, đây gọi là tinh cần đoạn tận. Và này các tỷ kheo, thế nào là tinh cần tu tập? Ở đây, này các tỷ kheo tu tập niệm giác chi, y chỉ diễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ đoạn diệt, đưa đến xả ly, tu tập trạch pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chi, tu tập hỷ giác chi, tu tập khinh an giác chi, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi, y chỉ diễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ đoạn diệt, đưa đến xả ly. Này các tỷ kheo, đây gọi là tinh cần tu tập. Và này các tỷ kheo, thế nào là tinh cần hộ trì? Ở đây, này các tỷ kheo hộ trì định tướng hiền thiện đã sanh, tướng bộ xương, tướng trùng ăn, tướng bầm xanh, tướng đầy ứ, mũ nồng, tướng nứt nẻ, tướng phòng trướng. Này các tỷ kheo, đây gọi là tinh cần hộ trì. Này các tỷ kheo, có bốn tinh cần này: chế ngự và đoạn tận, tu tập và hộ trì. Bốn loại tinh cần này được bà con mặt trời tuyên bố và thuyết giảng. Ở đời vị tỷ kheo nhiệt tình đối với chúng, đạt được khổ diệt tận. Mục 5, thi thiết. Này các tỷ kheo, có bốn thi thiết tối thượng này. Thế nào là bốn? Tối thượng trong những kẻ có tự ngã, này các tỷ kheo, tức là Rahu, Atula Dương. Tối thượng trong những vị thọ hưởng các dục, này các tỷ kheo, tức là vua Manhata. Tối thượng trong những vị có quyền lực tối thắng, này các tỷ kheo, tức là ác ma. Trong thế giới chư thiên, ác ma phạm thiên, cùng với các sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, này các tỷ kheo, Như Lai được gọi là tối thượng, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Này các tỷ kheo, có bốn sự thi thiết tối thượng này. Rahu là tối thượng trong các vị tự ngã, Mandata tối thượng trong những vị hưởng dục, Mara là tối thượng giữa những bậc uy quyền. Giới thần túc danh xưng, vị ấy được sáng chói. Phía trên, ngang, phía dưới, khắp sanh thú ở đời, trong thế giới chư thiên, Phật được gọi tối thượng. Mục 6. Trí tế nhị. Này các tỷ kheo, có bốn trí tế nhị này, thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo thành tựu trí tế nhị đối với sắc. Không thấy một trí tế nhị đối với sắc nào khác tối thượng hơn, thù diệu hơn, trí tế nhị thù thắng ấy. Vị ấy không có phát nguyện đạt đến trí tế nhị đối với sắc nào khác tối thượng hơn, thù diệu hơn trí tế nhị thù thắng ấy. Vị ấy thành tựu trí tế nhị đối với thọ, không thấy một trí tế nhị đối với thọ nào khác tối thượng hơn, thù diệu hơn trí tế nhị thù thắng ấy. Vị ấy không có phát nguyện đạt đến trí tế nhị đối với thọ nào khác trí tế nhị ấy. Vị ấy thành tựu trí tế nhị đối với tưởng, thành tựu trí tế nhị đối với các hành, không thấy một trí tế nhị đối với hành nào khác tối thượng hơn, thù diệu hơn trí tế nhị thù thắng ấy. Vị ấy không có phát nguyện đạt đến một trí tế nhị đối với hành nào khác tối thượng hơn, thù diệu hơn trí tế nhị thù thắng ấy. Này các tỷ kheo, đây là bốn trí tế nhị. Biết trí tế nhị sắc, biết hiện hữu các họ, từ đâu tưởng sanh khởi, tại đâu tưởng chấm dứt. Biết các hành biến khác, là không, không là ngã. Nếu tỷ kheo thấy chánh, tịch tịnh, ưa tịch tịnh, thọ trì thân tối hậu, thắng ma và ma quân. Mục 7. Sanh thú không nên đi. Này các tỷ kheo, có bốn sanh thú này không nên đi mà đi. Thế nào là bốn? Đi đến sanh thú vì dục, đi đến sanh thú vì sân, đi đến sanh thú vì si, đi đến sanh thú vì sợ hãi. Có bốn sanh thú không nên đi mà đi này: dắt dẫn bởi dục, sân, bởi sợ hãi, si mê. Ai vượt qua chánh pháp, thời danh xưng người ấy bị tổn giảm hư hại như trăng trong thời tối. Mục 8. Sanh thú nên đi. Này các tỷ kheo, có bốn sanh thú này nên đi. Thế nào là bốn? Không vì dục đi đến sanh thú, không vì sân đi đến sanh thú, không vì si đi đến sanh thú, không vì sợ hãi đi đến sanh thú. Này các tỷ kheo, có bốn sanh thú nên đi này: dắt dẫn bởi dục sân, bởi sợ hãi si mê. Ai không vượt chánh pháp, thời danh xưng người ấy được đầy đủ vuông tròn như trăng trong thời sáng. Mục 9. Không nên đi, nên đi. Kinh này là kinh 17 và 18 hợp lại. Mục 10. Tức 20. Người đầu bếp thành tựu bốn pháp. Này các tỷ kheo, người đầu bếp như vậy tương xứng bị quăng vào địa ngục. Thế nào là bốn? Đi đến sanh thú vì dục, đi đến sanh thú vì sân, đi đến sanh thú vì si, đi đến sanh thú vì sợ hãi. Thành tựu bốn pháp này. Này các tỷ kheo, một người đầu bếp như vậy tương xứng bị quăng vào địa ngục. Thành tựu bốn pháp. Này các tỷ kheo, một người đầu bếp như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Thế nào là bốn? Không vì dục đi đến sanh thú, không vì sân đi đến sanh thú, không vì si đi đến sanh thú, không vì sợ hãi đi đến sanh thú. Thành tựu bốn pháp. Này các tỷ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Những ai đối với dục, hạng người không chế ngự, là hạng người phi pháp, tôn trọng điều phi pháp. Họ đi bị dắt dẫn bởi dục, sân, sợ hãi, làm uế nhiễm hội chúng. Họ được gọi như vậy. Như vậy họ được gọi bởi sa môn hiểu biết. Do vậy bậc chân nhân, các bậc đáng tán thán, họ trú vào chánh pháp, họ không làm điều ác, họ đi không bị dẫn bởi dục, sân, sợ hãi, tinh hoa của hội chúng. Họ được gọi như vậy. Như vậy họ được gọi bởi sa môn hiểu biết. Ba La Mã phẩm Uruvela. Mục 1, tức 21. Tại Uruvela. 1. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, ở khu vườn ông Anathapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Một thời, này các tỷ kheo, ta trú ở Uruvela, trên bờ sông Neranjana, dưới cây bàng Ajapala, khi mới thành chánh giác. Trong khi ta thiền tịnh độc cư, này các tỷ kheo, tư tưởng sau đây được khởi lên: Thật là khó khăn, sống không cung kính, không vâng lời. Vậy ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ vào một vị sa môn hay bà la môn. Rồi này các tỷ kheo, ta suy nghĩ với mục đích làm cho đầy đủ giới phẩm chưa được đầy đủ, ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ vào một sa môn hay bà la môn nào khác. Nhưng ta không thấy một chỗ nào trong thế giới chư thiên, ác ma và phạm thiên, giữa quần chúng sa môn và bà la môn, chư thiên hay loài người, không có một vị sa môn hay bà la môn nào khác với giới đầy đủ hơn ta, mà ta có thể cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ với mục đích làm cho đầy đủ định quẩn chưa được đầy đủ. Ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ vào một sa môn hay bà la môn nào khác với mục đích làm cho đầy đủ tuệ uẩn chưa được đầy đủ như trên, với mục đích làm cho đầy đủ giải thoát uẩn chưa được đầy đủ. Ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ vào một sa môn hay bà la môn nào khác. Nhưng ta không thấy một chỗ nào trong thế giới chư thiên, ác ma và phạm thiên, giữa quần chúng sa môn và bà la môn, chư thiên hay loài người, không có một sa môn hay bà la môn nào khác với giải thoát đầy đủ hơn ta, mà ta có thể cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ. Rồi này các tỷ kheo, ta suy nghĩ như sau: với pháp này mà ta đã chân chánh giác ngộ, ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ pháp ấy. 2. Rồi phạm thiên Sahampati với tâm tư của mình biết được tâm tư của ta, như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại hay co lại bàn tay đang duỗi ra. Cũng như vậy, phạm thiên Sahampati biến mất ở phạm thiên giới và hiện ra trước mặt ta. Rồi phạm thiên Sahampati đắp thượng y vào một bên vai, với đầu gối, chân, mặt quỳ trên đất, chắp tay hướng đến ta và thưa với ta: Như vậy là phải, bạch Thế Tôn. Như vậy là phải, bạch Thiện Thệ. Bạch Thế Tôn, trong thời quá khứ, các vị A-la-hán, chánh đẳng giác, chư tôn giả ấy đã cung kính đảnh lễ và sống y chỉ vào chánh pháp. Bạch Thế Tôn, trong thời vị lai, các vị sẽ thành A-la-hán, chánh đẳng giác, các tôn giả ấy sẽ cung kính đảnh lễ và sống y chỉ vào chánh pháp. Bạch Thế Tôn, mong rằng thời hiện tại, Thế Tôn bậc A-la-hán, chánh đẳng chánh giác, hãy cung kính đảnh lễ và sống y chỉ vào chánh pháp. Phạm Thiên Sahampati nói như vậy. Sau khi nói như vậy, lại nói thêm như sau: Chư Phật thời quá khứ, chư Phật thời vị lai và Đức Phật hiện tại đoạn sầu muộn nhiều người. Tất cả các vị ấy đã, đang và sẽ sống cung kính và đảnh lễ pháp chân chánh di diệu. Pháp nhĩ là như vậy đối với chư Phật Đà. Vậy muốn lợi cho mình, ước vọng làm đại nhân, hãy cung kính đảnh lễ pháp chân chánh di diệu. Hãy ghi nhớ giáo pháp chư Phật chánh đẳng giác. Này các tỷ kheo, Phạm Thiên Sahampati nói như vậy. Nói vậy xong, đảnh lễ ta, thân bên hữu hướng về ta, rồi biến mất tại chỗ. Rồi này các tỷ kheo, sau khi biết được thỉnh nguyện của Phạm Thiên và thích ứng với ta, ta sống cung kính, tôn trọng và y chỉ pháp ấy mà ta đã tự chánh đẳng giác. Và này các tỷ kheo, vì rằng chúng tăng thành tựu sự cao cả, nên ta tôn trọng đặc biệt chúng tăng. 122. Tại Uruvela. 1. Một thời, này các tỷ kheo, ta trú ở Uruvela trên bờ sông Neranjara, dưới cây bàng Nigroha, khi ta mới chánh đẳng giác. Rồi này các tỷ kheo, rất nhiều bà la môn già cả, trưởng lão, các bậc trưởng thượng đã đi quá nửa cuộc đời, đã đạt cuối mức tuổi đời, đi đến ta. Sau khi đến, nói lên với ta những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên: "Này các tỷ kheo, các bà la môn ấy nói với ta như sau: Thưa tôn giả Gotama, chúng tôi được nghe như sau: Sa môn Gotama không có kính lễ, không có đứng dậy, không có lấy ghế mời ngồi các bậc bà la môn già cả, trưởng lão, các bậc trưởng thượng đã đi quá nửa cuộc đời, đã đạt cuối mức tuổi đời. Thưa tôn giả Gotama, có phải sự tình là như vậy không? Nếu tôn giả Gotama không có kính lễ, không có đứng dậy, không có lấy ghế mời ngồi các bậc bà la môn già cả, trưởng lão, các bậc trưởng thượng đã đi quá nửa đời, đã đạt cuối mức tuổi đời, sự tình như vậy, thưa tôn giả Gotama, là không được tốt đẹp." Hai: "Này các tỷ kheo, về vấn đề ấy ta suy nghĩ như sau: các tôn giả này không hiểu gì về trưởng lão hay các pháp tác thành vị trưởng lão. Nếu trưởng lão, này các tỷ kheo, là 80 tuổi hay 90 tuổi hay 100 tuổi đời, và nếu vị ấy nói phi thời, nói phi chân, nói phi nghĩa, nói phi pháp, nói phi luật, nói những lời không đáng gìn giữ, lời nói không hợp thời cơ, không hợp lý, không có giới hạn, không liên hệ đến mục đích, thời vị ấy chỉ được gọi là vị trưởng lão ngu. Nếu là một vị tuổi trẻ, này các tỷ kheo, một thanh niên còn non trẻ, tóc đen nhánh, trong tuổi hiền thiện của đời, còn trong tuổi thanh xuân, và vị ấy nói lời đúng thời, nói lời chân thực, nói lời có nghĩa, nói lời đúng pháp, nói lời đúng luật, nói lời đáng được gìn giữ, lời nói hợp thời cơ, hợp lý, có giới hạn, liên hệ đến mục đích, thời vị ấy được gọi là vị trưởng lão hiền trí. 3. Này các tỷ kheo, có bốn pháp tác thành trưởng lão này, thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo có giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ quy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp, là vị nghe nhiều, thọ trì điều đã nghe, tích tụ điều đã nghe, những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có văn, đề cao phạm hạnh, hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Các pháp như vậy, vị ấy nghe nhiều, thọ trì đọc tụng bằng lời, quán sát với ý, thể nhập với chánh kiến, đối với bốn thiền, phù tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các tỷ kheo, bốn pháp này tác thành vị trưởng lão. Ai với tâm cống cao, nói nhiều lời phù phiếm, với tư duy không định, như thú không ưa pháp, xa điệp vị trưởng lão ác kiến, thiếu kính trọng. Và ai đủ giới hạnh, nghe nhiều trí biện tài, sống chế ngự bậc trí, đối với tất cả pháp, vị ấy với trí tuệ, quán thấy chân ý nghĩa, đạt cứu cánh các pháp, không quan du biện tài, đoạn tận sanh và chết, viên mãn hành phạm hạnh, vị ấy ta gọi tên trưởng lão không lậu hoặc, do đoạn trừ lậu hoặc, được gọi là trưởng lão. Mục 23. Thế giới. 1. Này các tỷ kheo, thế giới được Như Lai chánh đẳng giác, Như Lai không hệ lụy đối với đời. Này các tỷ kheo, thế giới tập khởi được Như Lai chánh đẳng giác, thế giới tập khởi được Như Lai đoạn tận. Này các tỷ kheo, thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác, thế giới đoạn diệt được Như Lai giác ngộ. Này các tỷ kheo, con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác, con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai tu tập. 2. Cái gì? Này các tỷ kheo, trong toàn thế giới để thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức trì, được đạt đến, được tầm cầu, được ý tư sát, tất cả đều được Như Lai chánh đẳng giác. Do vậy, được gọi là Như Lai. Từ đêm, này các tỷ kheo, Như Lai được chánh đẳng giác. Đến đêm, Như Lai nhập Niết Bàn. Trong thời gian ấy, điều gì Như Lai nói, nói lên, tuyên bố tất cả là như vậy, không có khác được, do vậy được gọi là Như Lai. 3. Này các tỷ kheo, Như Lai nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy, vì rằng nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy, nên được gọi Như Lai. Này các tỷ kheo, trong toàn thể thế giới, thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng giới quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, Như Lai là bậc chiến thắng, không bị ai chiến bại, toàn tri toàn kiến, đại tự tại, do vậy được gọi là Như Lai. Do thắng tri thế giới, đúng như thật như vậy, ly hệ mọi thế giới, không chấp thủ thế giới, thắng tất cả bậc trí, giải thoát mọi buộc ràng, cảm thọ tối thắng tịnh, niết bàn không sợ hãi, vị này đoạn lậu hoặc, bậc giác ngộ trí giả, không dao động nhiễu loạn, nghi ngờ được chặt đứt, đạt diệt tận mọi nghiệp, giải thoát diệt sanh y, là Thế Tôn, là Phật, bậc sư tử vô thượng, trong thế giới thiên giới chuyển bánh xe pháp luân, như vậy hàng thiên nhân đến quy y đức Phật, gặp nhau đảnh lễ ngài, vĩ đại không sanh hữu, điều phục bậc tối thượng, trong người được điều phục anh tịnh bậc ẩn sĩ, những người được an tịnh giải thoát bậc tối thượng, những người được giải thoát vượt qua bậc tối thắng, những người được vượt qua, như vậy họ lễ ngài, vĩ đại không sanh hữu, thiên giới thế giới này không ai được bằng ngài. 124 Kalaka 1. Một thời Thế Tôn trú ở Saketa, tại khu vườn Kalaka. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, cái gì trong toàn thế giới, giới thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người được thấy, được ý tư sát, tất cả ta đều biết. Này các tỷ kheo, cái gì trong toàn thế giới được thấy, được ý tư sát, ta đã được rõ biết như sau: tất cả đều được Như Lai biết đến, Như Lai không có dựng đứng lên. Này các tỷ kheo, nếu ta nói rằng ta biết tất cả, cái gì trong toàn thế giới được thấy, được ý tư sát, như vậy là có nói láo trong ta. Nếu ta nói như sau: ta cả hai biết và không biết, như vậy là có nói láo trong ta. Nếu ta nói như sau: ta không biết và cũng không phải không biết, như vậy là có nói láo trong ta, như vậy có lỗi trong ta. Như vậy, này các tỷ kheo, Như Lai là vị đã thấy những cái gì cần thấy, nhưng không có tưởng tượng điều đã được thấy, không có tưởng tượng những cái gì không được thấy, không có tưởng tượng những gì cần phải thấy, không có tưởng tượng đối với người thấy, đã nghe những cái gì cần nghe, nhưng không có tưởng tượng điều đã được nghe, không có tưởng tượng những cái gì không được nghe, không có tưởng tượng những gì cần phải nghe, không có tưởng tượng đối với người nghe, đã cảm giác những cái gì cần cảm giác, nhưng không có tưởng tượng điều đã được cảm giác, không có tưởng tượng những cái gì không được cảm giác, không có tưởng tượng những gì cần phải cảm giác, không có tưởng tượng đối với người cảm giác, đã thức tri những cái gì cần thức tri, nhưng không có tưởng tượng điều đã được thức tri, không có tưởng tượng những cái gì không được thức tri, không có tưởng tượng những gì cần phải thức tri, không có tưởng tượng đối với người thức tri. Như vậy, này các tỷ kheo, Như Lai đối với các pháp được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, nên vị ấy là như vậy. Lại nữa, hơn người như vậy không có ai khác tối thượng hơn và thù thắng hơn. Ta tuyên bố như vậy. Cái gì được thấy, nghe, được cảm giác chấp trước, được nghĩ là chân thực bởi các hạng người khác, giữa những người thấy vậy, ta không phải như vậy. Những điều chúng tuyên bố, dầu là thật hay láo, ta không xem tối hậu. Ta trong thời đã qua thấy được mũi tên này, loài người bị câu móc. Ta biết và ta thấy các đức Phật Như Lai không tham đắm như vậy. Một năm, tức 25, phạm hạnh. Một, phạm hạnh được sống. Này các tỷ kheo, không vì mục đích lừa dối quần chúng, không vì mục đích mơn trớn quần chúng, không vì mục đích được lợi ích về lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, không vì mục đích được lợi ích thoát khỏi lời phê bình bàn tán, không với ý nghĩ mong quần chúng biết ta như vậy. Và này các tỷ kheo, phạm hạnh này được sống với mục đích được chế ngự, với mục đích đoạn tận, với mục đích ly tham, với mục đích đoạn diệt.
Hai, với mục đích chế ngự, với mục đích đoạn tận là đời sống phạm hạnh. Tránh xa lời nói suông. Thế Tôn đã tuyên bố đi đến nhập Niết Bàn. Con đường này được đi bởi đại nhân, đại sĩ. Ai dấn bước thực hành đúng như lời Phật dạy sẽ chấm dứt khổ đau, làm theo đạo sư dạy.
Mục 26, kẻ lừa dối. Một, những vị tỷ kheo nào, này các tỷ kheo, lừa dối cứng đầu, lắm mồm lắm miệng, quan dâm, hỗn hào, không có định tĩnh, những tỷ kheo ấy không phải là tỷ kheo của ta. Những tỷ kheo ấy đã rơi khỏi pháp luật này, và họ không đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong pháp luật này. Và này các tỷ kheo, các tỷ kheo nào không lừa dối, không lắm mồm lắm miệng, có trí, không cứng đầu, kéo định tĩnh, những tỷ kheo ấy phải là tỷ kheo của ta. Và những tỷ kheo ấy không rơi khỏi pháp luật này, và họ đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong pháp luật này. Hai, kẻ lừa dối cứng đầu, kẻ lắm mồm quan dâm, kẻ hỗn hào không định, không tăng trưởng các pháp, được bậc chánh đẳng giác tuyên bố và thuyết giảng, không lừa, không lắm mồm, có trí, không cứng đầu, với tâm khéo định tĩnh, chúng tăng trưởng các pháp, được bậc chánh đẳng giác tuyên bố và thuyết giảng. 127, biết đủ. Một, này các tỷ kheo, có bốn pháp này là không quan trọng, dễ được và không có phạm lỗi. Thế nào là bốn? Trong các loại y, này các tỷ kheo, y phấn tảo, y lượm từ đống rác là không quan trọng, dễ được và không có phạm lỗi. Trong các loại đồ ăn, này các tỷ kheo, đi khất thực từng miếng là không quan trọng, dễ được và không có vi phạm. Trong các sàn tọa, này các tỷ kheo, gốc cây là không quan trọng, dễ được và không có phạm lỗi. Trong các loại dược phẩm, này các tỷ kheo, nước đáy quỷ là không quan trọng, dễ được và không có phạm lỗi. Bốn loại này các tỷ kheo, không quan trọng, dễ được, không có phạm lỗi này, nếu tỷ kheo, này các tỷ kheo, biết đủ với các loại không quan trọng, dễ được này, ta tuyên bố rằng đây là một trong những chi phần của sa môn hạnh. Hai, biết đủ với sự vật không quan trọng, dễ được, lại không có phạm tội, tâm không bị phiền nhiễu. Về vấn đề trú xứ, y áo và ăn uống, tâm không bị lo lắng. Về phương hướng phải đi, các pháp được tuyên bố, thuận lợi sa môn hạnh, chúng được có đầy đủ. Với vị biết vừa đủ, với vị không phóng dật, tinh cần trong học tập. Mục 28, truyền thống. Một, có bốn truyền thống bậc thánh này, này các tỷ kheo, được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền thống kỳ cựu, không có tạp nhiễm. Trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các sa môn bà la môn có trí quở trách. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo biết đủ với bất cứ loại y nào, và nói lời tán thán sự biết đủ với bất cứ loại y nào,
không vì nhân y phục rơi vào sự tầm cầu bất dính, không thích hợp. Nếu không được y, không có lo âu tiếc nuối. Nếu được y, không có tham lam, mê say, ham đắm. Thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ thấy được sự xuất ly, vì ấy hưởng thọ y. Không vì biết đủ với bất cứ loại y nào, không có khen mình, chê người. Ai ở đây không khéo thiền xảo, không có thụ động, tỉnh giác, chánh niệm, này các tỷ kheo, đấy gọi là tỷ kheo đứng ở trên thánh truyền thống kỳ cựu, được nhận biết là tối sơ. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo biết đủ với bất cứ loại đồ ăn thất thực nào và nói lời tán thán sự biết đủ với bất cứ loại đồ ăn thất thực nào. Lại nữa, này các tỷ kheo biết đủ với bất cứ loại thất thực nào và nói lời tán thán sự biết đủ với bất cứ loại thất thực nào. Không vì nhân thất thực rơi vào sự tầm cầu bất chính, không thích hợp. Nếu không được đồ ăn thất thực, không có lo âu tiếc nuối. Nếu được đồ ăn thất thực, không có tham lam, mê say, tham đắm, thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ thấy được sự xuất ly, vì ấy hưởng thọ đồ ăn thất thực. Không vì biết đủ với bất cứ loại đồ ăn thất thực nào, không có khen mình, chê người. Ai ở đây khôn khéo thiện xảo, không có thụ động, tỉnh giác, chánh niệm, này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo đứng ở trên thánh truyền thống kỳ cựu, được nhận biết là tối sơ. Lại nữa, này các tỷ kheo biết đủ với bất cứ loại sàng tọa nào và nói lời tán thán sự biết đủ với bất cứ loại sàng tọa nào. Không vì nhân sàng tọa rơi vào sự tầm cầu bất chính, không thích hợp. Nếu không được sàng tọa, không có lo âu tiếc nuối. Nếu được sàng tọa, không có tham lam, mê say, đắm đuối, thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ thấy được sự xuất ly, vì ấy hưởng thọ sàng tọa, không có khen mình, chê người. Ai ở đây khôn khéo, thiện xảo, không có thụ động, tỉnh giác, chánh niệm, này các tỷ kheo, đây gọi là vị tỷ kheo đứng ở trên thánh truyền thống kỳ cựu, được nhận biết là tối sơ. Lại nữa, này các tỷ kheo ưa thích tu tập, vui thích tu tập, ưa thích đoạn tận, vui thích đoạn tận, nhưng không vì ưa thích tu tập, vui thích tu tập, ưa thích đoạn tận, vui thích đoạn tận mà khen mình, chê người. Ai ở đây khôn khéo, không có thụ động, tỉnh giác, chánh niệm, này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo đứng trên thánh truyền thống kỳ cựu, được nhận biết là tối sơ. Bốn truyền thống bậc thánh này, này các tỷ kheo, được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền thống kỳ cựu, không có tạp nhiễm. Trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các sa môn, bà la môn có trí quở trách. 2. Thành tựu bốn thánh truyền thống này, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo trú ở phương Đông, vị ấy nhiếp phục không quan hỷ, không quan hỷ, không nhiếp phục vị ấy. Nếu trú ở phương Tây, vị ấy nhiếp phục không quan hỷ, không quan hỷ, không nhiếp phục vị ấy. Nếu trú ở phương Bắc, vị ấy nhiếp phục không quan hỷ, không quan hỷ, không nhiếp phục vị ấy. Nếu trú ở phương Nam, vị ấy nhiếp phục không quan hỷ, không quan hỷ, không nhiếp phục vị ấy. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo, vì bậc trí nhiếp phục không quan hỷ và quan hỷ. 3. Quan hỷ không nhiếp phục, không nhiếp phục bậc trí, không quan hỷ không nhiếp, không nhiếp phục bậc trí. Bậc trí nhiếp phục được, nhiếp phục không quan hỷ, vị xóa bỏ mọi nghiệp, trừ khử và ngăn chặn, như vàng rồng diêm phù, ai xứng đáng cất giữ. Chư thiên khen vị ấy, phạm thiên cũng tán thán. 129. Pháp cú. 1. Có bốn pháp cú này, này các tỷ kheo, được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền thống kỳ cựu, không có tạp nhiễm. Trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các sa môn bà la môn có trí quở trách. Thế nào là bốn? Không tham, này các tỷ kheo, là pháp cú được biết là tối sơ, có trí quở trách. Không sân, này các tỷ kheo, là pháp cú được biết là tối sơ, có trí quở trách. Chánh niệm, này các tỷ kheo, là pháp cú được biết là tối sơ, có trí quở trách, chánh định. Này các tỷ kheo, là pháp cú được biết là tối sơ, có trí quở trách. Bốn pháp cú này, này các tỷ kheo, được biết là tối sơ, đã có lâu đời, được biết là truyền thống, kỳ cựu, không có tạp nhiễm. Trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các sa môn, bà la môn có trí quở trách. Hai, hãy sống không có tham, giới tâm không có sân, chánh niệm và nhất tâm, nội tâm khéo định tĩnh. 130. Các du sĩ. 1. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, vương xá, tại núi Visihakuta, linh thú. Lúc bấy giờ, nhiều du sĩ danh tiếng, có danh tiếng, sống tại khu vườn du sĩ trên bờ sông Sapini, như các du sĩ Anabahara, Paradahara, Sakuludaji và một số du sĩ có danh tiếng khác. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ chỗ thiền tịnh đứng dậy, đi đến khu vườn của các du sĩ trên bờ sông Sapini. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống, Thế Tôn nói với các du sĩ ngoại đạo ấy như sau. Hai, có bốn pháp cú này, này các du sĩ, được biết là tối sơ, giống như kinh số 29. Chỉ khác là kinh này nói với các du sĩ, không phải với các tỷ kheo như kinh trước, và không có bài kệ. Này các du sĩ, có bốn pháp cú này được biết là tối sơ, không bị quở trách. 3. Này các du sĩ, ai nói như sau? Nhưng tôi sẽ chỉ ra một sa môn hay bà la môn, dầu cho vị này có tự chứng được pháp cú không tham này, tuy vậy vị ấy vẫn có lòng tham, tham đắm sắc bén trong các dục. Đối với người ấy, ta có thể nói như thế này: hãy để vị ấy nói lên, hãy để vị ấy trả lời, rồi ta thấy uy đức của vị ấy. Thật vậy, này các du sĩ, sự kiện này không xảy ra, rằng một sa môn hay bà la môn như vậy đã tự mình chứng được pháp cú không tham sẽ được nêu rõ là có lòng tham, tham đắm sắc bén trong các dục. Này các du sĩ, ai nói như sau? Nhưng tôi sẽ chỉ ra một sa môn hay bà la môn, dầu cho vị này có tự chứng được pháp cú không sân này, tuy vậy tâm của vị ấy vẫn có sân, trong ý vẫn có tư duy hiềm hận. Đối với người ấy, ta có thể nói như thế này: hãy để vị ấy nói lên, hãy để vị ấy trả lời, rồi ta thấy uy đức của vị ấy. Thật vậy, này các du sĩ, sự kiện này không xảy ra, rằng một sa môn hay bà la môn đã tự chứng được pháp cú không sân này sẽ được nêu rõ là tâm vẫn có sân, trong ý vẫn có tư duy hiềm hận. Này các du sĩ, ai nói như sau? Nhưng tôi sẽ chỉ ra một sa môn hay bà la môn, dầu cho vị này có tự chứng được pháp cú chánh niệm này, tuy vậy tâm của vị ấy vẫn thất niệm, không có tỉnh giác. Đối với người ấy, ta có thể nói như thế này: hãy để vị ấy nói lên, hãy để vị ấy trả lời, rồi ta thấy uy đức của vị ấy. Thật vậy, này các du sĩ, sự kiện này không xảy ra, rằng một sa môn hay bà la môn đã tự mình chứng được pháp cú chánh niệm sẽ được nêu rõ là niệm không có tỉnh giác. Này các du sĩ, ai nói như sau? Nhưng tôi sẽ chỉ ra một sa môn hay bà la môn, dầu cho vị này có tự chứng được pháp cú chánh định này, tuy vậy vị ấy vẫn không định tĩnh, tâm vẫn dao động. Đối với người ấy, ta có thể nói như thế này: hãy để vị ấy nói lên, hãy để vị ấy trả lời, rồi ta thấy uy đức của vị ấy. Thật vậy, này các du sĩ, sự kiện này không xảy ra, rằng một sa môn hay bà la môn đã tự mình chứng được pháp cú chánh định sẽ được nêu rõ là không định tĩnh, tâm vẫn dao động. 4. Này các du sĩ, nếu có ai nghĩ rằng cần phải chỉ trích, cần phải bài xích bốn pháp cú này, thời ngay trong hiện tại, bốn sự phản kháng chỉ trích xứ đúng pháp được gửi lên cho vị ấy. Thế nào là bốn? Nếu tôn giả chỉ trích bài xích pháp cú không tham, thời các sa môn hay bà la môn nào có lòng tham, có lòng tham sắc bén đối với các dục, các vị ấy cần phải được tôn giả đảnh lễ, các vị ấy cần phải được tôn giả tán thán. Nếu tôn giả chỉ trích pháp cú không sân, chỉ trích pháp cú chánh niệm, chỉ trích pháp cú chánh định, thời các sa môn hay bà la môn nào không định tâm, tâm bị dao động. Các vị ấy cần phải được tôn giả đảnh lễ, các vị ấy cần phải được tôn giả tán thán. 5. Này các du sĩ, ai nghĩ rằng cần phải chỉ trích, cần phải bài xích bốn pháp cú này thời ngay trong hiện tại, bốn sự phản kháng chỉ trích xứ đúng pháp này được khởi lên cho vị ấy. Này các du sĩ, cho đến các dân chúng ở Ukala và dân chúng Vassa, dân chúng Vahana, theo vô nhân luận, theo vô tác luận, theo hư vô luận, những vị ấy cũng đã không nghĩ rằng bốn pháp cú này cần phải trích, cần phải bài xích. Vì cớ sao? Vì sợ bị quở trách, phẫn nộ, công kích. 6. Thường không sân, chánh niệm, nội tâm khéo định tĩnh, tham nhiếp phục, học tập, được gọi không phóng dật,